Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW có trụ sở chính ở Mỹ ra thông cáo hôm 24 tháng 5 thúc giục chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước đối với ông Bùi Tuấn Lâm, một nhà hoạt động nhân quyền. Như VOA đã đưa tin, ông Lâm bị Công an Đà Nẵng bắt hồi tháng 9 năm 2022 sau nhiều năm phản biện chỉ trích chính quyền trên mạng cũng như cổ suý cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, vụ bắt giữ đặc biệt thu hút sự chú ý vì nó diễn ra sau khi ông Lâm bị công an triệu tập hai lần về việc đăng video được đặt tên là Thánh Giác Hành hồi tháng 11 năm 2021. Video của ông Lâm có nội dung nhại theo một sự việc đã được ghi hình và lan truyền trên mạng, cho thấy đầu bếp Thánh Giác Muối lừng danh của một nhà hàng cực kỳ đắt đỏ ở châu Âu phục vụ các quan chức cấp cao của Việt Nam, trong đó có một người được cho là Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Các nguồn tin cho biết là ông Lâm, 39 tuổi, dự kiến sẽ ra tòa hôm 25 tháng 5 và đối mặt với mức án có thể lên tới 12 năm tù giam. Theo HRW, Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng đưa ra bản cáo trạng nói rằng ông Lâm đã đăng tải tổng cộng gần 45 bài viết và video trên Facebook và YouTube từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của nhà nước. Xét bối cảnh trong những năm gần đây, Việt Nam bắt bớ bỏ tù một loạt các nhà hoạt động vì tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW, đưa ra nhận xét trong thông cáo hôm 24 tháng 5 rằng hình như bất cứ điều gì cũng có thể bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là tuyên truyền chống nhà nước để họ đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Qua thông cáo, ông Robertson đề nghị chính phủ Việt Nam hủy bỏ điều 117 của Bộ luật hình sự có tính vi phạm nhân quyền, cũng như hãy chấm dứt việc truy tố Bùi Tuấn Lâm và những người khác vì đã phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các hoạt động vì tiến bộ xã hội, ông Lâm cũng từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và ủng hộ môi trường trong nhiều năm. Công an thường xuyên sách nhiễu, kìm hãm kế sinh nhai và đe dọa ông Lâm vì tinh thần hoạt động của ông, thông cáo của HRW nói. Mỹ, các nước phương Tây và một số tổ chức nhân quyền nhiều lần lên án các động thái của chính quyền Việt Nam trấn áp giới hoạt động. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam thường đáp trả rằng đất nước do Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo vẫn luôn nỗ lực đảm bảo thúc đẩy các quyền tự do của người dân được quy định trong hiến pháp, phù hợp với các cam kết quốc tế và chỉ bắt bớ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 23 tháng 5 tuyên bố sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn từ mức 5,5% xuống còn 5%. Để hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 6% xuống 5,5%, trong khi vẫn giữ lãi suất chiết khấu chính ở mức 3,5%. Động thái có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 này là đợt hạ lãi suất thứ 3 của Ngân hàng Nhà nước kể từ giữa tháng 3, khi nó trở thành một trong số ít ngân hàng trung ương trên thế giới không thực hiện việc thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Quốc gia Đông Nam Á này đang cố gắng ngăn chặn đà tăng trưởng chậm lại do nhu cầu suy yếu tại các thị trường chính, sau khi GDP quý đầu tiên giảm xuống còn 3,3% từ mức 5,9% trong quý 4 năm ngoái. Xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 17,7%. Nhập khẩu giảm mạnh có thể cho thấy sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục giảm do các doanh nghiệp giảm mua sắm nguyên vật liệu và thiết bị. Việt Nam một lần nữa hạ lãi suất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong một thông cáo. Ngân hàng này cho biết rằng lạm phát ở Việt Nam đang được kiểm soát, trong khi thanh khoản của các ngân hàng dồi dào tạo điều kiện cho động thái cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 2,81% so với một năm trước đó. Chính phủ đang nhắm mục tiêu giữ lạm phát trung bình ở mức 4,5% trong năm nay. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng trưởng 8,02% của năm ngoái. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 22 tháng 5 nói rằng nền kinh tế dựa vào sản xuất sẽ tiếp tục đối mặt với các điều kiện bên ngoài bất lợi trong năm nay do nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất ổn địa chính trị.
Đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hôm 23 tháng 5 đề xuất chi số tiền lên đến 130.000 tỷ đồng để giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cắt lỗ khi Quốc hội bàn về dự thảo luật giá sửa đổi. Nhiều người dân phản ứng trên mạng xã hội về ý kiến của ông Nhân cho rằng nó không hợp lý và có tính chất bảo vệ nhóm lợi ích, theo quan sát của VOA. Một số báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và Sài Gòn Giải Phóng, trích dẫn phát biểu của ông Nhân, một trong những đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội, cho hay là trong 3 năm 2021 đến 2023, EVN có thể bị lỗ tổng cộng hơn 100.000 tỷ đồng trong sản xuất điện bằng 49% vốn điều lệ. Ngoài ra, tập đoàn này vẫn đang nợ các khách hàng 19.700 tỷ đồng đến hạn phải trả nhưng không có tiền để trả, theo các bản tin. Vẫn các báo trong nước dẫn lời phát biểu của ông Nhân trong phiên thảo luận của Quốc hội cho biết rằng đến năm 2024, nếu giá điện không tăng, có dự báo là tổng lỗ tích lũy của EVN qua 4 năm còn tăng thêm nữa, nằm trong khoảng từ 112.000 đến 144.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là tập đoàn sẽ mất 54% đến 70% vốn điều lệ, ông Nhân nói, để bù đắp cho số lỗ khổng lồ kể trên. Vị đại biểu Quốc hội từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu ra ý tưởng là lấy tổng vốn đầu tư công gần 130.000 tỷ đồng không sử dụng của năm 2022 để cắt lỗ cho EVN và như vậy tập đoàn này sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu thực hiện điều ông Nhân đề xuất, việc này sẽ giúp tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam không tiến tới trạng thái sắp phá sản vào năm 2024 mà sẽ phát triển bền vững, đại biểu Quốc hội của TP.HCM nói thêm, báo chí Việt Nam tường thuật. Lý giải về gợi ý của mình, ông Nhân nói rằng lâu nay nhà nước điều tiết giá điện ở Việt Nam bằng mệnh lệnh hành chính chứ không chỉ một đồng nào. Theo ông, phương pháp điều tiết giá đang làm hiện nay của nhà nước mà ông gọi là không hỗ trợ doanh nghiệp hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người dân đã đẩy EVN vào cảnh thua lỗ, các bản tin cho hay. Xem xét các yếu tố đó từ góc nhìn của mình, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề nghị luật giá sửa đổi cần có thêm một nội dung nói về nguyên tắc quản lý điều tiết giá của nhà nước. Theo đó, nhà nước phải có nguồn lực tài chính công và dự trữ hàng hóa phù hợp với điều tiết giá. Dư luận trên mạng xã hội bao gồm tiếng nói của những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, các nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Tường, Hoàng Linh, nhà văn Phạm Viết Đào, v.v. phản đối đề xuất của ông Nhân về việc dùng 130.000 tỷ đồng để giúp EVN cắt lỗ. Họ cho rằng EVN phải chấn chỉnh hoạt động của chính mình để không bị lỗ. Bên cạnh đó, thanh tra nhà nước cần vào cuộc làm rõ vì sao tập đoàn nắm thế độc quyền này bị thua lỗ kéo dài, đồng thời không được dùng tiền ngân sách tức tiền thuế thu của dân để hỗ trợ cho EVN. Theo tìm hiểu của VOA, số tiền 130.000 tỷ đồng cao hơn tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỷ đồng. Con số này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội cách đây một năm. Số tiền dự kiến giúp EVN cắt lỗ cũng gần bằng một nửa của dự toán chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2022 là gần 276.000 tỷ đồng, theo một báo cáo của Chính phủ vào tháng 12 năm 2022.
Trung Quốc đã đặt ba đèn hiệu định hướng xung quanh quần đảo Trường Sa có tranh chấp với nhiều nước ở Biển Đông. Bắc Kinh có động thái này sau khi Philippines đặt các phao định hướng hồi đầu tháng này nhằm tuyên bố chủ quyền của mình đối với khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 24 tháng 5 cho biết rằng Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đông của nước này đã đặt ba đèn hiệu gần đá Cá Nhám, đá Ba Đầu và đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa, vốn bao gồm nhiều đảo nhỏ, bãi đá ngầm và bãi cạn. Bộ này nói rằng việc đặt đèn hiệu nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động và điều hướng của các tàu. Đầu tháng này, Philippines cũng đã đặt các phao định hướng mang quốc kỳ của nước này trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bao gồm cả tại đá Ba Đầu, nơi hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu vào năm 2021. Khi được hỏi về việc Philippines đã đặt các phao định hướng ở 5 khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 18 tháng 5 nói rằng Việt Nam kiên quyết phản đối một hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng về bước đi mới nhất của Trung Quốc nhưng mới đây cũng đã chỉ trích hành động ở Biển Đông của một tàu nghiên cứu Trung Quốc, nói rằng tàu đó xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và rằng Việt Nam đang triển khai các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền của mình. Căng thẳng gần đây đã gia tăng tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.